Tiểu đệ và đại sư ca nói với nhau mấy câu đó, tiểu sư muội có vẻ không vui. Dọc đường xuống núi, cô ấy cứ cằn nhằn tiểu đệ. Sáng sớm hôm nay lại kéo tiểu đệ đi cùng với Lâm sư đệ chiết chiêu. Tiểu đệ không chút cảnh giác, cứ nghĩ chiết chiêu là chuyện bình thường. Nào ngờ tiểu sư muội ngấm ngầm dạy cho tên tiểu tử họ Lâm mấy tuyệt chiêu. Tiểu đệ ra tay, sơ ý bị trúng đòn hại ngầm của hắn. Lệnh Hồ Xung càng nghe càng hiểu rõ mọi chuyện. Nhất định là trong những ngày này, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi rất thân thiết với nhau, mà Lục Đại Hữu lại rất yêu mến mình, nên gã thấy chướng mắt, không kìm được giận đã thốt ra những lời châm chọc, thậm chí còn sinh sự nhục mạ Lâm Bình Chi. Chàng bèn hỏi: "Sư đệ thóa mạ Lâm sư đệ mấy lần rồi phải không?" Lục Đại Hữu hằng học đáp: "Tiểu đệ không chửi cái thứ mặt trắng đê tiện vô liêm sỉ đó thì còn chửi ai? Hắn thấy tiểu đệ thì sợ lắm. Tiểu đệ chửi hắn, hắn không bao giờ dám mở miệng cãi lại, vừa thấy tiểu đệ liền lủi đi chỗ khác. Không ngờ tên tiểu tử này lại thâm hiểm như vậy. Hừ, hắn thì có được mấy hơi, nếu không có tiểu sư muội đứng sau lưng làm hậu thuẫn thì tên tiểu tử này làm sao đã thương tiểu đệ nổi." Lệnh Hồ Xung lúc này đau khổ, tức giận đến cùng cực. Chàng nhớ lại chiêu cung chuyển đã phá tuyệt chiêu Hữu Phụng Lai Nghi khắc trên vách đá trong hậu động, liền lượm một cành cây dưới đất, tiện tay đưa ra một tư thế ra hiệu, định truyền lại chiêu này cho Lục Đại Hữu. Nhưng chàng lại chuyển ý, nghĩ bụng: "Lục sư đệ đang căm hận tên tiểu tử họ Lâm, nếu Lục sư đệ ra chiêu nhất định sẽ làm gã họ Lâm bị trọng thương, sư phụ và sư nương sẽ truy xét ra thì cả mình và Lục sư đệ nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Chuyện này vạn lần không thể làm được." Lệnh Hồ Xung liền nói: "Một lần thất bại, một lần khôn ra, về sau đừng mắc bẫy hắn nữa là yên thân. Mình là sư huynh sư đệ với nhau, lúc cùng nhau chiết chiêu, những chuyện thắng bại nho nhỏ đừng để bụng làm gì." Lục Đại Hữu nói: "Đúng, nhưng đại sư ca ơi, tiểu đệ có thể không để bụng, còn đại sư ca lại có thể làm ngơ sao?" Lệnh Hồ Xung biết gã nói đến chuyện Nhạc Linh Sang, lại cảm thấy trong lòng quặn đau dữ dội, da mặt co rúm lại. Lục Đại Hữu vừa nói ra liền biết câu nói của mình đã khiến cho đại sư ca đau lòng, y cuống quýt: Tiểu đệ đã nói sai rồi." Lệnh Hồ Xung cầm tay y ôn tồn nói: "Lục sư đệ đâu có nói sai, sao ta có thể làm ngơ được, nhưng chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Lục sư đệ, từ nay về sau chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa." Lục Đại Hữu nói: "Dạ, đại sư ca, huynh đã từng dạy cho tiểu đệ chiêu Hữu Phụng Lai Nghi này rồi, nhưng lúc đó tiểu đệ không chú ý lắm nên mới bị bắt bẫy của tiểu tử họ Lâm. Tiểu đệ nhất định dùng hết tâm lực luyện cho thật giỏi, thật tinh thông, để tiểu tử này biết đại sư ca dạy giỏi hay tiểu sư muội dạy giỏi." Lệnh Hồ Xung cười đau đớn nói: "Chiêu Hữu Phụng Lai Nghi đó thực ra chẳng là cái cốc khô gì cả." Lục Đại Hữu thấy tinh thần của Lệnh Hồ Xung suy sụp thì cho rằng tại tiểu sư muội lãnh đạm nên đại sư ca đâm ra buồn chán, y không dám nói thêm gì nữa, bày cơm rượu chờ Lệnh Hồ Xung ăn xong rồi thu dọn và cáo từ xuống núi. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi đốt một cành thông, đến hậu động xem tiếp những chiêu kiếm trên vách đá. Lúc đầu chàng chỉ nghĩ đến chuyện Nhạc Linh Sang truyền thụ kiếm thuật cho Lâm Bình Chi nên không thể chú tâm đến các đồ hình trên vách đá được. Những nét khắc sơ sài vạch thành hình người trên vách, tựa hồ từng hình đều hóa thành Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, một người đang dạy, một người đang học, vẻ mặt họ rất tình tứ. Trước mắt Lệnh Hồ Xung cứ thấp thoáng tướng mạo tuấn tú của Lâm Bình Chi, bất giác chàng thở dài, nghĩ bụng: "Tướng mạo Lâm sư đệ vốn tuấn tú hơn ta gấp 10 lần, tuổi lại nhỏ hơn ta khá nhiều và chỉ lớn hơn tiểu sư muội 1-2 tuổi, hèn gì hai người dễ thân nhau đến như vậy." Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung bỗng chăm chú nhìn người sử kiếm trong đồ hình trên vách xuất ra một chiêu kiếm. Người sử kiếm từ tư thế vận kình lực, đường chiêu kiếm đi là giống hệt chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm của Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, nghĩ bụng: "Chiêu kiếm này là do sư nương ta sáng chế, sao trên vách đá lại sớm có người khắc ra? Chuyện này quả thật cổ quái." Lệnh Hồ Xung quan sát tỉ mỉ đồ hình mới phát hiện những chiêu trên vách đá có chỗ khác biệt so với những chiêu kiếm của Nhạc phu nhân sáng chế ra. Chiêu kiếm trên vách đá nội lực hùng hậu mà giản dị, không khoe khoang, hiển nhiên là do đàn ông xuất chiêu. Đúng là những chiêu kiếm không giống như chiêu thức của Nhạc phu nhân, vì còn ngấm ngầm ẩn tàng vô số những biến hóa về sau. bởi vì nó đơn giản nên càng lợi hại. Lệnh Hồ Xung gật đầu, lẩm bẩm. Chiêu kiếm do sư nương ta sáng chế cũng trùng với kiếm ý của tiền nhân. Điều này cũng không có gì lạ, vì cả hai đều lấy kiếm pháp Hoa Sơn làm căn bản mà biến hóa ra. Công lực và trí tuệ của hai người này chẳng kém nhau bao nhiêu. Tất nhiên trong cách sáng chế chiêu thức phải khác nhau chút ít. Chàng lại nghĩ tiếp. Nhưng những chiêu kiếm trên vách đá có rất nhiều điểm mà ngay cả sư phụ và sư nương đều không biết. Chẳng lẽ sư phụ lại chưa học hết những kiếm pháp cao thâm của bổn môn? Chàng thấy cây côn trong tay đối thủ điểm thẳng tới. Đầu côn điểm chuẩn xác vào mũi kiếm. Cả kiếm và côn hợp thành một đường thẳng. Lệnh Hồ Xung vừa thấy đường thẳng này không kiềm chế được, phải la hoảng lên. Không xong rồi! Cây đuốc trong tay rơi xuống đất. Trong động tối thui, chàng hoảng sợ vô cùng, tự hỏi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xung nhìn rất rõ từng côn từng kiếm chạm nhau. Côn cứng mà kiếm thì mềm. Đôi bên lại vận toàn lực thì trường kiếm chắc sẽ gãy đôi. Kình lực của đôi bên đều liên miên bất tuyệt. Cây côn thừa thế đâm thẳng tới. Còn hậu kình trên kiếm sẽ đánh phản lại chính mình mà không có cách nào phá giải được. Trong đầu Lệnh Hồ Xung lại lóe lên một ý nghĩ. Có thật là không có cách nào phá giải được sao? Cũng chưa chắc đâu. Lưỡi kiếm bị gãy, còn cây côn của đối phương phóng nhanh đến thì chỉ còn cách liền cây kiếm gãy đi mà quỳ phục xuống. Nếu không thì năm xoài về phía trước mới có thể tránh được thế đánh của côn. Nhưng sư phụ và sư nương đều là những kiếm thuật danh gia, có địa vị lẫy lừng, liệu có thể chịu làm tư thế đó không? Tất nhiên họ thà chết chứ không chịu nhục. Ôi, thất bại thê thảm rồi. Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Xung lấy đao và đá đánh lửa đốt đuốc lên, lại tiếp tục quan sát vách đá, chỉ thấy kiếm càng xuất càng kỳ diệu, càng lúc càng tinh thâm, mấy chục chiêu sau biến ảo khôn cùng, kỳ bí vô phương. Nhưng bất luận chiêu kiếm lợi hại ra sao, cây côn của đối phương vẫn có cách chế ngự. Đồ hình kiếm pháp của phái Hoa Sơn ở khắp nơi đều khắc hình người sử kiếm luyện trường kiếm đi mà quỳ gối phủ phục trước mặt người sử côn. Bao nhiêu căm phẫn trong lòng Lệnh Hồ Xung đều tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác. Tuy chàng cảm thấy đồ hình người sử côn đầy sự kiêu ngạo khinh bạc, nhưng kiếm pháp của phái Hoa Sơn bị tận phá sạch sành sanh, không còn cách gì để tranh hùng nữa, là sự thực 100%, không còn nghi ngờ nữa. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung đi quanh quẩn tới lui không biết bao nhiêu lần. Trong đời mình, chưa bao giờ chàng bị hụt hẫng trầm trọng như vậy. Chàng nghĩ thầm, phái Hoa Sơn ta được liệt vào ngũ nhạc kiếm phái, là một danh môn chính phái tiếng tăm lẫy lừng từ lâu trong võ lâm, mà sao võ công lại tệ hại như vậy? Trên vách đá, ít nhất có đến hơn 100 chiêu kiếm, ngay cả sư phụ và sư nương cũng chưa biết đến. Nhưng giả sử có luyện kiếm pháp của bổn môn cao thâm đến đâu, thì bản thân sư phụ cũng thua kém xa, như vậy thì còn dùng làm được gì nữa? Chỉ cần đối phương biết cách phá giải, thì ngay cả đệ nhất cao thủ của bổn môn cũng phải luyện kiếm đầu hàng, nếu không chịu thua thì chỉ còn tự sát mà thôi. Lệnh Hồ Xung đi lại loanh quanh càng thấy lo lắng khổ não. Cây đuốc đã tắt rụi, không biết trải qua bao lâu, chàng lại đốt cây đuốc khác. Nhìn hình người quỳ gối đầu hàng, càng nghĩ càng tức giận, vung trường kiếm lên đâm thẳng vào vách đá. Nhưng khi mũi kiếm vừa đụng đến vách đá, chàng bỗng nghĩ, bậc đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, thua thì chịu thua, thắng thì bảo thắng. Phái Hoa Sơn ta đã không bằng người, thì còn gì để nói nữa? Chàng bèn luyện trường kiếm, thở dài. Chàng lại đi xem những hình đồ khác trên vách đá, thấy kiếm pháp của bốn phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn cũng hoàn toàn bị đối thủ phá sạch, không thể cứu vãn nổi, sau cùng cũng quỳ xuống đầu hàng. Lệnh Hồ Xung ở sư môn đã lâu ngày nên hiểu biết rất rộng. Chiêu kiếm của các phái tuy chàng không hiểu rõ chỗ tinh thâm, nhưng những điều cốt yếu đều đã được nghe qua. Vách tường bên phải khắc những chiêu kiếm của bổn phái. Không có chiêu nào là không cao minh lợi hại, nhưng mỗi chiêu rốt cuộc cũng bị đối phương phá sạch. Ngoài sự kinh hãi, lòng Lệnh Hồ Xung còn tràn ngập mối nghi ngờ. Lai lịch của Phạm Tùng, Triệu Hạc, Trương Thừa Phong, Trương Thừa Vân thế nào? Sao họ lại nghĩ ra được mà khắc lên vách đá những cách phá giải các loại kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái mà mình lại chưa từng nghe người trong võ lâm nói tới họ? Sao ngũ nhạc kiếm phái ta lại giữ được oai danh cho đến ngày nay? Lệnh Hồ Xung nhận thấy ngũ nhạc kiếm phái ngày nay vẫn còn oai danh lừng lẫy, thực không có chút gì là giả dối để lừa thiên hạ. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, mấy nghìn người từ sư trưởng đến đệ tử sở dĩ có thể đứng vững được trong võ lâm hoàn toàn là nhờ các đồ hình trên vách đá chưa bị bại lộ ra ngoài. Chàng lại nghĩ, sao ta không giơ búa lên chém vào các đồ hình trên vách đá để xóa hết đi, không để lại một vết tích gì trên thế gian này. Như vậy sẽ làm cho oai danh của Ngũ Nhạc kiếm phái được bảo toàn, cứ coi như trước nay ta chưa phát hiện ra hậu động này là được. Lệnh Hồ Xung quay người nhặt cây búa to lên, xoay lại đứng trước vách đá, nhưng khi xem đến những chiêu số kỳ diệu trên vách thì lại không nỡ phá đi. Chàng trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Xung đâu phải là kẻ có thể làm những hành vi đê tiện vô liêm sỉ này. Bỗng nhiên chàng lại nghĩ đến vị tiên sinh mặc áo bào xanh bịt mặt. Kiếm thuật của người đó cao thâm như vậy, chắc có liên quan đến các đồ hình trong động này. Người này là ai?